cùng anh chị em.
Tạ ơn cùng Cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối. Bà tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Bây giờ bà Maria nói với sứ thần: vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, thế anh chị em có nhớ là Giáo hội Công giáo của mình chính thức công bố tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội vào năm nào không? Và có nhớ là ai công bố không? Chắc khó nhớ lắm. May là có các linh mục. Đức Giáo hoàng Pio thứ 9 đã chính thức công bố tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội vào năm 1854. Rồi 4 năm sau, đến năm 1858, khi Đức Mẹ hiện ra với chị Bernadette ở Lộ Đức, thì Đức Mẹ xưng mình: ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Cho nên cái tước hiệu Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội là tước hiệu mà người Công giáo yêu mến lắm. Bằng chứng cụ thể là anh chị em cứ xem ở trong giáo phận Sài Gòn của mình, có biết bao nhiêu nhà thờ chọn Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội làm thánh bổn mạng. Bản thân tôi thì thấy thế này: khi tôi còn coi sóc một giáo xứ ở vùng ngoại ô Sài Gòn, cái nhà thờ đó nhận Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội làm bổn mạng. Khi Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình sai tôi về làm việc ở nhà thờ chính tòa Sài Gòn, thì nhà thờ này cũng nhận Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội làm thánh bổn mạng. Khi Đức Hồng Y John Bautista sai tôi đi sang Mỹ để học thêm, thì ngay ở trong khuôn viên của Đại học Công giáo Hoa Kỳ, là một ngôi nhà thờ rất lớn, được gọi là đền thánh quốc gia. Và đền thánh ấy cũng nhận Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội làm thánh bổn mạng. Kể như vậy đó để anh chị em thấy là người Công giáo khắp nơi sẽ yêu mến Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Thế nếu mà tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội mới chỉ được công bố từ năm 1854, thế thì trong bao nhiêu thế kỷ trước á, người Công giáo người ta không tin là Đức Mẹ được ơn vô nhiễm nguyên tội à? Tin chưa? Chính thức công bố thôi. Còn trước đó trong bao nhiêu thế kỷ, người Công giáo vẫn tin Đức Mẹ được ơn vô nhiễm nguyên tội. Và khi đọc Kinh Thánh, người ta đã khám phá ở trong Kinh Thánh Cựu Ước những hình ảnh nói về Đức Mẹ được ơn vô nhiễm nguyên tội. Một trong những hình ảnh đó là hình ảnh bụi gai bốc cháy khi Chúa hiện đến với Mô-xê. Chắc là tôi phải kể lại cho anh chị em nghe cái chuyện này để anh chị em mới nhớ được. Ông Mô-xê đó, khi ông ấy bị phát hiện là đánh và giết chết một người Ai Cập, ông ấy sợ quá rồi ông phải bỏ triều đình nhà vua, ông ấy chạy trốn vào trong vùng sa mạc. Ở đó ông ấy làm nghề chăn chiên. Và một hôm khi Mô-xê dẫn đoàn chiên đi sâu vào sa mạc cho đến ngọn núi được gọi là núi Khô-rép, thì tình cờ ông nhìn thấy một cảnh tượng rất là lạ lùng. Ấy là có một bụi gai bốc lửa cháy bừng bừng. Mà lạ cái là bụi gai đó không bị thiêu rụi. Lửa cháy to như thế thì bụi gai nó phải bị thiêu chứ. Đằng này không, không bị thiêu rụi. Ông ấy tò mò, ông ấy chạy đến xem. Ông ấy vừa đến gần thì nghe từ trong bụi gai có tiếng nói vang lên: Mô-xê, đứng lại, cởi dép ra, vì đất ngươi đang đứng là đất thánh. Bây giờ Mô-xê mới hiểu được tại sao mà bụi gai nó bốc lửa nhưng mà nó không bị thiêu rụi. Là bởi vì Thiên Chúa hiện diện ở đấy. Thiên Chúa hiện diện ở đấy để tỏ mình cho Mô-xê. Tương tự như vậy, đã là con người sinh ra trong cuộc đời này thì anh chị em học giáo lý Công giáo chúng ta đều biết rồi, ai sinh ra trong cuộc đời này cũng bị ảnh hưởng của tội tổ tông truyền nguyên tội. Không ai thoát cả. Chỉ có một mình Đức Maria được ơn vô nhiễm nguyên tội. Tại sao vậy? Là bởi vì sứ thần Gabriel nói với Đức Mẹ: Này, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, đặt tên là Giê-xu. Người con ấy được gọi là Con Đấng Tối Cao. Cũng giống như bụi gai bốc lửa mà không bị thiêu rụi, thì cũng vậy, Đức Maria là một con người như chúng ta, nhưng được ơn vô nhiễm nguyên tội bởi vì Đấng Chí Thánh đang hiện diện trong cung lòng thanh khiết của Đức Mẹ. Cho nên hình ảnh bụi gai bốc cháy cách nào đó đã như là một lời tiên báo về ơn vô nhiễm nguyên tội nơi mẹ Maria. Thế bây giờ tôi mời anh chị em đi thêm một bước nữa mà. Đấng Thiên Chúa hiện ra với Môsê từ giữa bụi gai bốc lửa đấy. Ngài là ai? Ngài là đứng nói với Môsê thế này: ta đã thấy cảnh đau khổ của dân ta bên đất Ai Cập, ta đã nghe tiếng kêu than của chúng, trái tim ta bồi hồi thổn thức, và nay ta xuống để giải thoát chúng khỏi tay người Ai Cập. Cho nên Đấng Thiên Chúa hiện ra với Môsê là vị Thiên Chúa giải thoát, giải thoát con người khỏi cảnh khổ đau áp bức bóc lột. Thế còn Đấng Thiên Chúa hiện diện trong cung lòng của Đức Mẹ, Ngài là ai? Sứ thần nói với Thánh Giuse theo Tin Mừng Matthew đó: này Giuse, đừng ngại nhận bà Maria về làm vợ, vì bà mang thai là bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con mà ông phải đặt tên là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu, sẽ giải thoát dân khỏi tội lỗi. Cho nên Thiên Chúa hiện ra với Môsê và Thiên Chúa ngự trong cung lòng của Đức Maria đều là Thiên Chúa giải thoát. Nếu có một sự khác biệt thì nó nằm ở chỗ này: khi hiện ra với Môsê, Thiên Chúa nói Ngài sẽ giải thoát dân khỏi tay người Ai Cập. Giải thoát khỏi tay người Ai Cập có nghĩa là giải thoát khỏi sự áp bức chính trị. Người Do Thái lúc đấy làm nô lệ cho dân Ai Cập. Giải thoát khỏi sự áp bức và bóc lột kinh tế. Người Do Thái lúc đấy bị dân Ai Cập bóc lột tận xương tủy. Cho nên giải thoát khỏi tay người Ai Cập là giải thoát khỏi cảnh nô lệ chính trị và bóc lột kinh tế. Nhưng mà thử hỏi rằng cái sự giải thoát đó đã đủ hay chưa? Nếu anh chị em có dịp đọc toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước thì anh chị em sẽ thấy người Do Thái được giải thoát khỏi đất Ai Cập, họ đi về một miền đất mới, miền đất của tự do, không còn phải nô lệ chính trị, miền đất của phát triển kinh tế, không còn cảnh bóc lột nữa. Nhưng mà dần dần họ lại lao vào một lối sống chống lại Chúa, loại trừ Thiên Chúa ra một bên, rồi tương quan giữa con người với nhau cũng bị đổ vỡ, và rồi cuối cùng lại bị rơi vào cảnh nô lệ, bị đem đi lưu đày. Đến lúc đó rồi mới ý thức lại, ăn năn sám hối cầu nguyện với Chúa, Chúa lại giải thoát trở về quê hương. Ít năm sau lại lưu đày, rồi lại cầu xin Chúa giải thoát. Nó cứ như vậy, cái vòng luẩn quẩn. Cho nên giải thoát chính trị và áp bức kinh tế nó không phải là câu trả lời cuối cùng. Cái vòng luẩn quẩn ấy chỉ được phá vỡ nhờ Đức Giêsu Kitô, là đấng đến cứu và giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. Tội lỗi là cội nguồn của mọi thứ bất công, của mọi thứ áp bức trong cuộc đời này, của mọi thứ đau khổ trong cuộc đời này. Và Chúa Giêsu đến để giải thoát chúng ta khỏi cái cội nguồn sâu xa nhất làm cho con người đau khổ. Và để thực hiện điều đấy, Chúa Giêsu đã không đi con đường của Môsê, hiểu như là một vị lãnh đạo quân sự và chính trị tài ba, mà Chúa Giêsu đã đi con đường của người tôi tớ, yêu thương, vâng phục Thiên Chúa cho đến chết và chết trên thánh giá. Người Công giáo chúng ta bước vào nhà thờ bao giờ cũng nhìn lên thánh giá Chúa. Người Công giáo chúng ta mỗi một ngày làm dấu thánh giá không biết bao nhiêu lần trên chính thân xác mình, bởi vì đó là lời nhắc nhớ thường xuyên về cái ơn giải thoát sâu xa nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho ta, và về con đường giải thoát của tình yêu phục vụ mà Thiên Chúa đề nghị với chúng ta. Cho nên khi Đức Mẹ thưa xin vâng, có nghĩa là Đức Mẹ xin vâng với hành động giải thoát theo cái nghĩa sâu xa nhất. Đức Mẹ được ơn vô nhiễm nguyên tội. Khi Đức Mẹ thưa xin vâng là Đức Mẹ đồng hành với Chúa Giêsu trên con đường giải thoát ấy. Thế thì ngày hôm nay, thưa anh chị em, chúng ta cũng được mời gọi để thưa xin vâng như vậy. Nếu mà Chúa muốn giải thoát anh chị em và tôi mà chúng ta không vâng, thế thì Chúa cũng thua thôi, bởi vì Chúa tôn trọng tự do của mình mà. Và Chúa mời gọi mình đi cái con đường giải thoát nhưng mà mình không vâng thì Chúa cũng thua thôi. Thành thử ra cái lời xin vâng của Đức Mẹ cần được lặp lại trong đời sống đức tin của chúng ta, không chỉ hôm nay mà mỗi ngày trong cả cuộc đời. Thưa anh chị em, thưa xin vâng như vậy trong Kinh Thánh cũng có nghĩa là tuyên xưng đức tin. Và vì vậy, cùng với suy niệm chia sẻ với anh chị em, tôi mời anh chị em cùng đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin.